tình chúa quá bao la diệu vời, lòng thương xót không bao giờ vơi, dẫu con phận bội quay mặt lại với tình chúa, vòng tay chúa vẫn bao dung thiết tha chờ đón con về. Dù năm tháng vẫn đổi xa rời, tình chúa vẫn không đổi thay, tình còn nhỏ bé hằng mong đắp đền, dẫu biết không thể xứng với ân tình trời bể dạt dào chúa dành cho con.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Bà liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đổ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, ngày thứ 6 13 tháng 8 vừa rồi và thứ 7 14 tháng 8, chúng tôi đã ra đi loan báo lòng thương xót Chúa ở ngoài Bảo Lộc, đến giáo xứ Thanh Xá ngày 13, giáo xứ Tân Thanh ngày 14 và giáo xứ Minh Rồng cũng vào ngày 14, tặng 550 phần quà cho 350 người khuyết tật và 200 người dân tộc khó khăn. Cha Chánh Xứ Minh Rồng, Thanh Xá và Tân Thanh gửi lời cảm ơn Cha Chánh Xứ Chí Hòa, Hội đồng Mục vụ và Cộng đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Chí Hòa. Đồng thời, chúng tôi cũng đã nhận được thư cảm ơn của Ban Giám đốc Bệnh viện Ung Bíu. Chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ, Hội đồng Mục vụ và Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Chí Hòa đã giúp đỡ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bíu bữa cơm tình thương 70 suất mỗi ngày với tiền đó là 15 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng mở ra và bằng một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thì khi mình cho đi như vậy, mình mất hay còn? Vì tôi có 5 đồng, tôi cho đi 5 đồng, tôi mất hay còn? Mất. Con đâu mà con? Con nguyên 5 đồng trong túi lấy ra cho mà lại bảo con là con ở chỗ nào? Về mặt vật chất, về mặt kinh tế, thương mại, lấy 5 đồng ra cho còn hay mất? Mất. Mất. Nhưng mà sở dĩ anh chị em bảo là con là vì gì? Con là nó nằm ở đâu? Con là nó nằm ở đâu? Ở trên trời. Là mình gửi vào ngân hàng trên trời á. Chứ còn lấy ra cho đi là mất. Nhưng mà cái mất đó lại là cái còn mãi mãi. Còn ngược lại, cái còn hôm nay giữ lấy, bo bo giữ lấy, cái còn hôm nay thì mất đời sau. Không những là mất tiền, mất bạc, mà mất cả linh hồn và xác nữa. Không đem theo được cái gì. Anh chị em có nhớ ngày xưa mình còn bé, mình chơi trò thiên đàng hỏa ngục không? Mấy em bé móc tay vào nhau rồi đi vòng 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 đó. Thiên đàng hỏa ngục hai, khôn thì dại, ai dại thì khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện để linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Qua wow, một tràng hoa tay để cảm ơn anh chị em mình. Những cái trò chơi thiếu nhi ngày xưa nó dễ thương biết chừng nào. Còn bây giờ thì những cái trò điện tử, những trò chơi bạo lực làm cho các em thiếu nhi không còn nét hồn nhiên, ngây thơ và đơn sơ nữa. Hết rồi. Ngày xưa thì thả diều, rồi bắn bi, rồi chơi dế, rồi nhảy dây, rồi chơi chuyền, chơi ô quan. Còn bây giờ thì bắn, bắn, giết, giết, máu lửa. Anh chị em thấy không? Cho nên cái đầu óc của đứa bé không còn nét hồn nhiên ngây thơ nữa. Cái nét hồn nhiên mà Chúa bảo rằng muốn được vào nước trời như mẹ Maria mà chúng ta mừng kính hôm nay thì phải trở nên bé nhỏ, trở nên đơn sơ. Cái đơn sơ, cái bé nhỏ mà cái trò chơi thiên đàng hỏa ngục cho ta thấy một cái triết lý rất là sâu nha. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, một bên là thiên đàng, một bên là hỏa ngục. Ai khôn thì dại, ai dại mà khôn. Ai khôn thì dại. Lúc nãy đó mình giữ 5.000 cho mình, khôn hay dại? Khôn. Khôn chứ. Mình nằm nhà mình ngủ thay vì mình đội mưa đến nhà thờ, khôn hay dại? Khôn. Mình dàn ra mình giữ chỗ cho mình được 2 chỗ rộng ngồi cho thoải mái, còn ai chật cậy họ, khôn hay dại? Khôn. Đúng không? Khôn. Rồi lễ xong á, ai thu dọn thì thu, còn mình cứ thảnh thơi đường ta, ta cứ đi về kệ đứa nào vất vả nó dại nó chết. Mình dại hay mình khôn? Khôn. À, cái khôn của những người lớn trong cái trò chơi đó, mà trong Kinh Thánh chính Chúa cũng nói cái khôn đó là khôn dài. Ai khôn thì dài. Ai dài mà khôn. Những người dại như thế đó mà lại khôn. Anh chị em đang ngồi chen chúc ở đây này, những người không hiểu thì bảo đây là những người dại. Anh chị em không kịp ăn cơm, vất vả đến đây, có người từ 10 giờ đến bây giờ đói rã họng ra, người ta bảo mình dại. Rồi thay vì mình tối hôm nay mình tổ chức sinh nhật, happy birthday to you, kéo nhau đi ăn nhà hàng, không đi ăn nhà hàng, mình đi mình bỏ vào tiền bác ái, nó bảo mình dại,
thấy chưa?
Dại nhưng mà khôn, kệ khôn em dễ bán, dại này khó mua. Khôn trốn gì đó, chợ búa ấy khôn dại, dại trốn văn chương ấy dại khôn. Những em sinh viên mà chỉ cắm đầu vào sách vở, thay vì karaoke, thay vì đi bar, thay vì đi du hí, nhưng mà chỉ biết cắm đầu vào đèn sách, rồi thì đi làm kiếm thêm tiền. Những đứa khác nó bảo thằng này là thằng dại. Người ta bảo mình rằng mày mua một mày bán hai làm sao mày lời, mày phải mua một mày bán mười mới lời. Những người như vậy là những người khôn, họ khôn. Rồi những người mua hàng dỏm, hàng giả, rồi sữa gì đó, sữa gì mà uống vô nó loãng xương ấy, một thời gian á, cái gì sữa gì quên rồi, sữa gì, cái gì sữa gì, sữa gì,
sữa Enlin,
Enlin Enlin gì đại khái như thế đó. À, mình làm một mình lời 100, người ta khen mình là mình khôn, nhưng mà trước mặt Chúa nó là đồ dại. Thế thì chúng ta thấy cái trò chơi thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại mà khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, chứ không phải đêm nằm nhớ bà vàng, nhớ bạc, nhớ đô la. Đêm nằm nhớ Chúa là Thiên Chúa của mình, nhớ đến cha đấng giàu lòng thương xót. Cho nên đêm mình nằm nhớ Chúa nhớ cha thì lúc đó mình cảm thấy là Chúa bao trùm cuộc đời của mình. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha mà không chịu đêm nằm, không chịu ra đi nhậu, không chịu ra đi chơi, không chịu ra đi đua xe, không chịu ngồi net, không chịu ngồi game. Mấy đứa khác bảo thằng nào đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha là đứa dại, còn nó bảo rằng nó đi chơi là nó khôn. Nhưng mà thực ra mình dại mà dại khôn, còn họ khôn mà là những người khôn dại. Anh chị em muốn khôn hay muốn dại tùy. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Xa là bị xa đà, xa đọa đó, chứ không phải là xa xôi, không phải là nghìn trùng xa cách. Nhưng mà đọc kinh cầu nguyện kẻo cái linh hồn mình bị xa xuống hỏa ngục. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Anh chị em mình mỗi chiều thứ năm đến đây là mình đọc kinh, mình cầu nguyện. Thứ nhất là phải lo cho phần rỗi linh hồn mình. Phao-lô bảo, coi chừng, tôi đi giảng chỗ này, tôi đi giảng chỗ kia, tôi chạy đông chạy tây để cứu các linh hồn mà coi chừng tôi lại mất linh hồn. Cho nên trước tiên muốn thánh hóa người khác, muốn khuyên bảo người khác, muốn dạy dỗ người khác, thì điều đầu tiên là mình phải tự thánh hóa bản thân mình. Mình vẫn nói rằng hồn ai nấy giữ, không ai giữ hồn của mình được. Cha mẹ có thương con mấy đi chăng nữa, cũng chỉ có thể lo cho nó là cơm ăn áo mặc, rồi nhà cao cửa rộng xe cộ. Nhưng mà cha mẹ không thể giữ linh hồn nó được đâu, thưa anh chị em. Chính nó phải tự giữ lấy. Và ta chỉ biết là phó thác con của mình cho lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa, con của con nó đang xa đà, nó đang xa đọa, nó đang xa lầy, xa đà, xa đọa, xa lầy. Xin Chúa rủ lòng thương, xin Chúa tác động, xin Chúa biến đổi nó để nó quay trở về. Còn chính bản thân con hãy tự lo cho bản thân mình để được phần hồn của mình được cứu đã. Phải đọc kinh, cầu nguyện đã. Còn nếu mà ta không tự lo cho bản thân mình, không tự lo phần hồn mình, rồi cứ chăm chăm đi lo phần hồn người khác, mà lại lo không đúng. Lo không đúng bằng cách là ta đứng ra ngó người này, hồn thằng này xấu quá, thằng này toàn là này không. Ta lo hồn cái bà này xấu quá, hồn bà kia xấu quá. Mỗi hồn ta là sáng lên, hỏng rồi. Những người mà hay đứng phê bình chỉ trích người khác là những người cứ lo cho phần hồn người ta. Cha ơi con này nó vợ nọ, thằng này nó vợ nọ con kia. Cha ơi cái bà này bá thế này, cái ông ma sơ kia thế kia, ông cha này thế nọ, ông thầy kia thế kia. Còn mình thì sao? Có bao giờ hỏi mình thì sao không? Hay là cứ lo người ta có sao thôi, còn mình không biết rằng mình có sao hay không? Điều đầu tiên là anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, cũng hãy xin Chúa cho mình nghiệp được rằng Chúa thương xót mình. Nghiệp được rằng Chúa thương xót mình để mình mới biết xót thương người khác. Cứ lo cho người khác được ăn năn trở lại, còn chính mình, thưa cha, cho cầu nguyện cho nó ăn năn trở lại đi. Còn con sao? Thôi để con từ từ. Để con từ từ. Mọi người cứ đi, cứ gọi điện thoại thì cha cầu nguyện cho anh đó được ơn trở lại, đi lòng thương xót Chúa. Mà con đi bao giờ chưa? Dạ thưa cha chưa. Thì tôi nói rằng trước tiên là chính bản thân chị á, chị muốn cầu cho chồng chị ăn năn trở lại thì chị hãy đến với lòng thương xót Chúa đi đã. Chị hãy dìm mình vào lòng thương xót Chúa đi đã. Chị hãy lo phần hồn của chị đi đã. Chưa lo phần hồn của mình mà cứ bắt người khác phải lo phần hồn của họ sao được? Đúng không ạ? Đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Rõ ràng. Câu kế tiếp. Linh hồn phải giữ linh hồn. Thấy chưa? Không phải là một cách ích kỷ là có thân ai người đó lo đâu. Nhưng mà mỗi người có trách nhiệm về phần rỗi của mình. Thánh Augustino nói rằng Chúa cứu độ, Chúa dựng lên ta không cần hỏi ý kiến của ta. Không có nói rằng con sinh ra ở Việt Nam con có chịu không? Thưa cha con, thưa Chúa không, con muốn sinh bên Mỹ cơ. Chúa không có hỏi, không cần ý kiến của mình. Chúa dựng lên ta không cần hỏi ý kiến của ta. Nhưng nếu Chúa muốn cứu độ ta thì Chúa cần sự cộng tác của ta. Chúa cần sự đồng ý của ta. Nếu ta không chịu, Chúa cũng đành bó tay. Vì Thiên Chúa là tình yêu, mà đặc điểm của tình yêu đó là tự do, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ, ép duyên. Chúa không ép duyên ta, Chúa đi tìm kiếm ta, Chúa đi năn nỉ ta, Chúa đi mời gọi ta. Nhưng mà nếu ta cứ đắp tay, ngảnh mặt, làm ngơ, Chúa cũng cứ đứng chờ. Ta đứng ngoài, ta gõ, ai nghe tiếng mở cửa thì ta vào, ta dùng bữa với họ. Chúa gõ cửa lòng ta mà ta không mở lòng ra, Chúa cũng cứ đứng ngoài để đợi chờ ta. Chứ Chúa không nắm lấy cổ ta, mày có quay trở lại hay không thì bảo. Không hề. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Có nhiều bà sốt ruột quá, cha ơi cầu cho con trai của con nó quay trở về với Chúa đi. Cha cứ cầu cho nó đụng xe một cái cho nó chừa đi rồi nó quay về với Chúa. Rồi Chúa ác quá, tội nghiệp Chúa. Đôi khi có những biến cố này, biến cố kia xảy ra. Đôi khi là một tiếng chuông cảnh báo. Và có khi nhờ đó mà họ được ơn trở lại. Tôi nhận được nhiều lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Mà trong những lá thư đó thì anh chị em viết cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Nhờ bị tai nạn như vậy mà con mới đến với lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Nhờ làm ăn thất bại mà con mới có giờ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Còn trước kia làm ăn thành công, giờ ngủ còn không có, lấy đâu giờ đọc kinh. Bảo con làm gì, thưa cha phải đếm tiền. Cha ơi, Giê-xu nó vô nhiều lắm cha ơi. Đếm tiền còn nhanh hơn đếm kinh. Còn bây giờ không còn tiền để đếm, mình đếm cái gì? Kinh mừng Maria, lạy cha, lạy máu thánh Đức Giê-xu. Ta đếm kinh. Và chính như thế đó mà tâm hồn mình bình an. Cho nên có những lúc anh chị em thấy là mình tạ ơn Chúa vì chính nhờ những cái biến cố không hay không tốt nó xảy ra mà mình lại được đến với Chúa nhiều hơn. Dường như lúc khó khăn, dường như những lúc bế tắc, ta dễ đến với Chúa hơn thì phải. Chúa vẫn cứ đợi chờ ta. Linh hồn phải giữ linh hồn. Để làm gì? Như Đức Maria đến khi gần chết được lên thiên đàng, đã nếm cảm thiên đàng trước khi chết. Anh chị em thấy đến khi gần chết, chứ phải đến khi chết rồi được lên thiên đàng. Thế thì khi mà anh chị em mình đang ngồi đây, là anh chị em mình đang nếm cảm thiên đàng trần thế bây giờ. Thiên đàng trần thế là nơi mà người ta sống tình yêu thương. Thiên đàng trần thế là nơi người ta sống trong cái bình an, trong cái hạnh phúc. Dẫu rằng chúng ta nhìn nhau mới đầu là người xa lạ, nhưng mà bây giờ đã trở thành anh em với nhau rồi. Thiên đàng là nơi thế này đây này. Anh chị em cầm cái tờ giấy hát trong tay đi. Cầm tờ giấy hát đi. Đây nè, tôi chỉ cho anh chị em lên thiên đàng. Tôi chỉ cho anh chị em cách sống thiên đàng. Vì nếu mình không biết cách sống thiên đàng, mình lên thiên đàng mình cũng không sống được đâu. Có đôi khi chúng ta thấy nhà quê lên tỉnh khó thích nghi được lắm. Nhà quê quen đi chân đất rồi, lên tỉnh mà đi giày vô là khó chịu lắm. Cho nên có những người mà vác giày đi, đi bộ, vác giày đi chân không, rồi đến cửa nhà người ta mới xỏ giày vào. Đi chân không chịu, nó quen rồi. Thế thì có một cái anh, cả đời anh được đi coi phim bao giờ đâu. Thế thì anh ta được dắt vào trong cái rạp coi phim chiếu bóng màn ảnh lớn, đang chiếu phim cao bồi bắn nhau, anh nhìn lên cái màn hình, trời ơi như thật, ào ào âm thanh rồi hình ảnh to như thật. Bỗng có một cái thằng cao bồi nó phi ngựa, nó rút súng ra, nó nhắm ngay phía trước nó bắn. Anh nhìn thấy nó bắn mình, anh sợ quá, bắn pa. Anh mải mốt anh né xuống, anh tưởng nó bắn anh, anh né xuống, đầu anh đập vào cái ghế chảy máu. Cái anh mới xoa đầu máu chảy, may quá mình không né kịp là nó bắn trúng tim rồi, nó mới bắn trúng sượt qua trán thôi. Thế thì nếu mà ta không tập cách sống nước trời từ bây giờ, mai mốt lên trời mình cũng không muốn lên trời. Mai mốt lại hát rằng sợ phải lên, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời, trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh lại muốn làm người trần gian. Rồi làm người trần gian lại không thấy em đâu, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Xong rồi than bây giờ còn nhớ hay quên. Nó mát rồi, mát rồi. Lên trời hai đứa hai nơi rồi xuống đất cũng chẳng thấy em đâu, bị mát rồi. Mát hẳn rồi, mát thật rồi. Nếu mà ta không tập cách sống trần gian này ngay từ bây giờ, giống như anh nhà quê lên tỉnh mà coi phim, người ta bắn tưởng bắn thật lại né xuống lại đập cái đầu đổ chảy máu chán ra, lại tưởng là nó bắn trúng chán, may mà mình không né kịp nó bắn trúng tim. Nếu mà ta không tập cách sống nước trời ngay từ bây giờ lên thiên đàng, tôi hỏi chị này, tôi hỏi hai người, hai chị em đang ngồi bên cạnh nhau này, mà cái người bên cạnh là cái người mà chị ghét vô cùng, thề không đội trời chung, rồi chưa? Rồi đùng cái hai đứa vừa đi ra cuối nhà thờ, xe đụng chết đứa cả hai. Rồi, lúc mà chị lên thiên đàng, chị đứng lên, chị lên thiên đàng, đứng lên, đứng. Hai đứa chết rồi lên thiên đàng, rồi chị ngó ngang ngó dọc, ngó thấy cái con này, trời đánh thánh vật này, nó cũng lên thiên đàng, thì chị cũng muốn vô.
Dạ không, không đội trời chung mà.
Không đội trời chung cho nên không muốn vô thiên đàng. Rồi chị đi đâu?
Dạ xuống lại.
Rồi xuống lại. Và thấy nếu mình không tập cách sống thiên đàng ngay từ bây giờ. Kia. Nếu mình không tập cách sống thiên đàng ngay từ bây giờ thì chúng ta sẽ không quen với cái lối sống thiên đàng. Vì lối sống thiên đàng là lối sống thế này này. Khi tôi nói người bên phải tôi, anh chị em nói tôi yêu, mặc dù là cái mặt nó không yêu được mà vẫn cứ phải yêu. Rồi anh chị em mình còn quạt cho nữa, mặc dù lúc nãy mình vô mình ngồi nó đẩy mình ra tí té. Được chưa? Người bên phải tôi nói tôi yêu, anh chị em quạt cho người bên phải nha. Người bên phải tôi. Có người mà không thèm quạt. Nãy giờ con mẹ này nó ngồi nó lấn quá mà tức quá mà bây giờ mà quạt cho nó không chịu được. Lên thiên đàng Chúa bắt hai đứa ngồi bên nhau suốt đời. Tập bây giờ đi, tập cách sống thiên đàng là chỉ còn tình yêu thương mà thôi nha. Người bên phải tôi. Bà nhất định không quạt phải không? Quạt để trước mặt mà nhất định không quạt. Cứ gửi lại Chúa, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa mà con không yêu anh em con. Không có đường lên trời đâu, không có đất cho bà trên đó đâu. Hết chỗ cho bà rồi. Nào, người bên phải tôi. Người bên trái tôi. Người sau lưng tôi. Người trước mặt tôi. Còn tôi. Yêu tôi. Phải biết yêu mình thì mới biết yêu người khác được. Chúa bảo yêu anh em như chính bản thân mình. Cho nên nếu mà ta yêu thương mình như thế nào thì ta cũng yêu thương anh em như vậy. Ta yêu mình, ta muốn mình mát thì người khác mình cũng mong họ. Yêu mình, ta muốn mình khỏe thì ta cũng mong cho họ được. Yêu mình, ta mong cho mình trúng số, ta cũng mong cho đứa mà hàng xóm bên cạnh của ta mà đứa ta ghét nhất nó. Tôi thấy mấy bà lại bảo nó tới số. Mong cho mình trúng số mà lại mong cho nó tới số thì không có được rồi. Đấy, đó là cách sống nước trời. Cho nên cách sống nước trời khi mà mình yêu người khác và mình cảm nhận được tình yêu của họ với mình. Người bìa tôi yêu bìa là yêu tôi nha. Người bên phải tôi. Yêu tôi, yêu tôi, yêu tôi. Nãy là tôi yêu họ, bây giờ họ yêu lại mình. Chúa yêu ta và mời gọi ta tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Người bên phải tôi. Người bên trái tôi. Người sau lưng tôi. Người trước mặt tôi. Đức mẹ của tôi. Chúa Giêsu giàu lòng thương xót. Thánh Giuse. Bà hàng xóm. Ông chồng khó tính. Bà vợ lắm lời. Con mẹ hàng xóm mới giật nợ. Ôi chị em mình thấy là mình sống tình yêu thương, tức là mình đang sống nước trời. Và mẹ Maria là người đã làm việc đó. Anh chị em đọc tin mừng, mẹ Maria đi viếng bà Thánh ngắm thứ mấy? Mùa gì? Thứ hai, mùa vui Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Đó, mẹ bụng mang dạ chửa, không nghĩ đến bản thân mình, nhưng mà nghĩ đến người chị họ giờ này cũng đang như mình đây, mà lại tuổi già sức yếu, cho nên cần sự giúp đỡ của mình. Và mẹ đon đả vượt suối vượt đèo để đến với người chị họ. Và khi đến với người chị họ, mẹ có tiền không? Có không? Mẹ có táo không? Có sữa không? Có bơ không? Mẹ có gì? Mẹ có gì? Mẹ có gì? Mẹ có hai chữ thôi. Mẹ có Giêsu. Cho nên Isabel mới ngạc nhiên, vui mừng, mà thậm chí là thằng bé ở trong bụng bà cũng nhảy mừng lên. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì khi vừa nghe lời em chào thì thằng bé trong bụng tôi nhảy lên mừng. Cho nên thưa anh chị em, mình yêu thương nhau, mình trao cho nhau nhiều thứ, nhưng mà nếu không có một thứ cần thiết nhất, đó là Giêsu, để mình có thể trao cho nhau, để mình có thể giới thiệu cho nhau, để mình có thể nói với nhau về lòng thương xót của một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, mang tên là Giê-xu. Thì lúc đó ta có đi thăm, ta có đi biếu, ta có mang cả một cái xe hơi đến tặng người ta cũng không nghĩa lý gì hết đâu. Khi mà ngày 13 vừa rồi, ngày 14 vừa rồi, chúng tôi đến với giáo xứ Thanh Xá tặng 100 phần quà. Cái phần quà mà người ta thích nhất là chuỗi chẳng hạt đeo lên cổ. Món quà mà không bao giờ chúng tôi quên đó là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Bên cạnh mì, bên cạnh gạo, bên cạnh đường, muối, rồi bong bóng, rồi vân vân. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là đến để giới thiệu cho người ta biết rằng Chúa Giê-xu yêu thương tôi và Chúa Giê-xu cũng yêu thương anh. Và Chúa Giê-xu yêu thương anh cho nên Chúa Giê-xu mới bảo tôi đem quà đến cho anh. Và vì yêu thương Giê-xu cho nên cộng đoàn lòng thương xót Chí Hòa đây mỗi tháng, hàng tuần họ chấp bóp, họ dành dụng từng đồng xu của bà quá. Chính xác rồi. Để bó rau của bà nội trợ, rồi đồng tiền để dành của em học trò. Họ dành dụng như vậy vì một tình yêu Giê-xu. Và họ muốn đem tình yêu Giê-xu đó đến giới thiệu với những anh chị em khuyết tật, anh chị em vùng sâu vùng xa. Cho nên họ đóng góp, họ chia sẻ. Và chúng tôi làm cái nhiệm vụ là những cánh chim xanh cấp những cái món quà đến trao cho anh chị em. Rõ ràng là như vậy. Không phải ông A, bà B, ông C cho, nhưng mà Chúa cho. Vì vậy mà không bao giờ tôi ghi trong những cái tập san là ân nhân ông Bình 500 ngàn, rồi cô Bích, cô Bèo, bà Bảy, bà B gì đó 1 triệu, 2 triệu. Không. Chúa nói không cho tay trái biết việc tay phải làm. Mà nếu cứ phải ghi những ân nhân vào trong những cuốn sách, cuốn sổ đọc lên thì cảm thấy hãnh diện lắm. Nhá, 20 triệu ấy nhá, phải ít đâu ấy nhá, mấy cây vàng ấy nhá. Thì Chúa bảo các con đã được trả công cả rồi. Cuối cuộc đời tất cả những cái đó trở thành cát bụi hết, không đem theo được cái gì nếu ta muốn ghi vào sổ vàng. Sở dĩ mà tôi cần ghi tên, ghi địa chỉ, ghi số điện thoại chỉ để tôi nhớ và cầu nguyện cho anh chị em mà thôi. Có người còn cẩn thận: cha nhớ nhá, chứ đừng rao tên con nhà thờ nhá. Bảo bà có đưa thêm nữa tôi cũng không rao, chứ đừng có nói. Mà đưa như vậy mà đòi rao thì nói chơi mà. Có nhiều người rất dễ thương mà đưa tôi một cọc hôm lễ ở Thiên Lân. Có một bà già đang, tôi đang từ dưới cuối thời đi lên, cha rút trong cái tập về của bà ra một bó nắm đuôi. Bà tên bà là gì? Thôi. Bà đâu? Thôi. Bà số điện thoại? Thôi. Chả cứ biết vậy được rồi. Có những người rất dễ thương, nhưng mà tôi chỉ nói là ghi nhận họ để mình nhớ cộng đoàn mình cầu nguyện cho những ân nhân xa gần, những người giúp đỡ vật chất và nhất là giúp đỡ tinh thần. Tại vì lời cầu nguyện của anh chị em có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Ở đâu 2-3 người họp nhau lại mà cầu nguyện và xin bất cứ điều gì thì cha sẽ nhận lời các con cầu xin. Đức Giê-xu nói như thế mà. 2-3 người hiện diện thì có Chúa ở giữa. Mà đây không phải là 2-3 nhưng mà là 5-6-7-8 và mười mấy ngàn người với một lòng, một ý như vậy, cùng một niềm tin, cùng một lòng cậy, cùng lòng mến như vậy thì chắc chắn qua lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa xuống tràn đầy ơn thánh xuống trên từng người chúng ta. Tôi đọc cho anh chị em nghe những ơn đó để anh chị em xác tín được rằng là nếu ta thực sự sống bác ái, sống sẻ chia, nếu ta thực sự tập cách sống nước trời ngay từ bây giờ như mẹ Maria thì ta nếm cảm phúc lộc đó ngay từ bây giờ. Vì Chúa nói ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ruộng vườn mà theo ta thì được gấp trăm đời này và sự sống đời đời cùng với những bách hại đi kèm. cái bách hại đó là những hy sinh của ta. Đường vào nước trời không phải là đường thanh thang. Chúa nói đường rộng rãi dẫn đến hư mất. Cái đường rộng rãi đó là đường đua xe, chết chỉ vì đua xe vì đường rộng. Đường rộng rãi là đường cá độ bóng đá, đường cờ bạc, đường chơi bời, đường nói hành nói xấu, đường chỉ biết ích kỷ cho bản thân mình, chỉ biết vinh thân phì gia, chỉ biết được tiếng là khôn ở trần gian này. Ai khôn thì dại, con đường đó là con đường dại, con đường đi đến hư mất. Còn con đường quanh co, con đường hiểm trở, con đường khó khăn, con đường hy sinh, con đường phục vụ, con đường âm thầm lặng lẽ đóng góp sẻ chia, con đường mà mọi người nhìn bảo rằng những người này là những người dại, thì đấy mới là đường dẫn đến nước trời. Chúa nói rõ ràng. Mình biết đường đi về nước trời không? Biết không? Biết chứ. Muốn không? Muốn không? Muốn chứ. Làm không? Từ từ làm. Ta thấy rõ ràng. Đừng có bảo là con không biết. Con biết, nhưng mà làm mới là khó. Vậy chứ mình đang làm cái công việc đó mấy năm nay. Mình một lòng một ý cầu nguyện, mình một lòng một ý sẻ chia, mình một lòng một dạ bác ái quan tâm đến nhau, không có ích kỷ. Thí dụ như là có cái quạt máy nó quay được, nhưng mà nếu mà ta ích kỷ, ta giật một cái sợi dây thì nó làm gì? Nó đứng yên, nó quay về phía ta. Tôi thấy có những người cứ giật quạt máy cho nó quay về phía mình. Còn tại sao ta không nghĩ đến những người khác cũng cần quạt máy nhỉ? Thôi chịu khó dạy một cái đi, nghe dạy tôi đi, giật thêm cái nữa đi, cái quạt nó quay, mọi người cùng mát và mọi người cùng lên trời với nhau. Còn nếu ta giật cho nó đứng lại mát cho bản thân mình, thì ta cứ mát đi, cứ đứng đây đi, mở mắt ra không thấy ai nữa, vì họ đã đi đâu rồi, lên trời hết rồi. Còn mình ta cứ ôm quạt đi mà đứng đó đi. Đấy, khôn là dại, dại mà khôn là như vậy. Anh chị em nghe những ơn. Qua lời bầu cử của mẹ, chúng con được Chúa ban những hồng ân sau đây. Cho con được gặp thầy thập gặp thuốc, con thoát được cơn bệnh hiểm nghèo là bệnh ung thư máu, nay đã thuyên giảm rất nhiều, nay con đã đi làm bình thường. Con hết lòng tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Hallelujah. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã bớt nóng tính, con đã biết vui vẻ với những người đã làm tổn thương con. Trước đây thì con sẵn sàng ẩu đả với những đứa nào đụng đến con. Con tạ ơn Chúa vì bình an Ngài ban tặng mà con đã nhận thấy được khi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Qua lời cầu nguyện, những lời cầu nguyện của con đến với mẹ, qua lời chuyển cầu của mẹ đến cùng Chúa đã ban cho con. Mẹ chồng của con bị bệnh tai biến liệt nửa người, nay đã bình an hồi phục, tay chân cử động được và di chuyển được. Con cảm tạ hồng ân Chúa và mẹ. Hallelujah. Qua lời bầu cử của mẹ, tuy thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, nhưng gia đình con vượt qua được, sống bình an và hạnh phúc. Chồng con bớt nhậu nhẹt, bớt gây gỗ với con. Gia đình con cùng nhau đọc kinh lần hạt mỗi tối. Hallelujah. Con là Maria Trần Thị Đức, đã được mẹ thương cho con bị biếu cổ 7 năm nay. Con đã đi khám để được mổ ở trung tâm ung bướu hôm tháng 4 năm 2009 và được định ngày mổ là 27 tháng 5 2009. Nhưng đầu tháng 5 2009 con đến nhà thờ Chí Hòa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Lần đầu tiên đã được mẹ chữa khỏi, con hết lòng tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã đoái thương đến tấm thân bệnh hoạn của con. Hallelujah. Tháng 11 năm 2009, con đã được đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa lần thứ hai, và con đã cầu nguyện cho chị của con lúc đó đang trong tình trạng thập tử nhất sinh với căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, bác sĩ đã cho về để lo hậu sự. Và con đã cầu xin Chúa trong giờ cầu nguyện, hôm nay chị con đã qua khỏi cơn bệnh nguy hiểm và đang dần hồi phục. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Bác sĩ đã ngỡ ngàng về căn bệnh của chị con khi chụp phim thấy lá phổi đã hồi phục được 30%, vì không thể xạ trị được do bệnh tăng sông máu cao, bị suyễn và tim mạch nên phải thở bằng oxy. Đến thứ Sáu mùng 7 tháng 5, con phải đi cùng hai người lo công việc trọng đại. Con xin phó thác vào đôi bàn tay mầu nhiệm của mẹ. Nhờ mẹ chuyển cầu lên Chúa những công việc con đang làm. Con xin hallelujah. Những lần trước con đã cầu xin Chúa ban cho gia đình được hạnh phúc, ba con đã bỏ cờ bạc, bỏ số đề. Và đúng như vậy, ba con đã bỏ những trò chơi đó và đã tu tỉnh nhận ra sai lầm của mình. Giờ đây, ba con đã đi làm và kiếm được ít tiền. Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Hallelujah! Nhà con đã có người giúp trả được một ít nợ. Con đã bán được nhà và có được căn nhà mới. Con đã dần hết bệnh và tư tưởng tâm trí của con đã thông thoáng hơn, không bị khủng hoảng nữa. Hallelujah! Nhiều quá không đọc hết được. Cho nên đó là những điều mà anh chị em thấy mẹ về trời, mẹ đang chuyển cầu cho chúng ta muôn vạn ân huệ, với điều kiện duy nhất là ta đặt tất cả lòng tin vào Đức Giêsu con của mẹ. Vì tin mừng nói, phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà được thực hiện. Mẹ có phúc không phải vì mẹ có nhà cao cửa rộng. Mẹ có phúc không phải là vì mẹ trẻ trung rồi đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng. Không hề. Mẹ nghèo, mẹ khổ, mẹ lam lũ vất vả, mẹ vô danh tiểu tốt, không ai biết đến. Nhưng mẹ có phúc là vì mẹ đã tin, tin rằng những gì Chúa phán sẽ được thực hiện. Và trong kinh Magnificat ta hát lúc nào cũng nói đến lòng thương xót Chúa. Mẹ nói, Chúa đã đoái thương đến phận nữ tỳ này, phận nữ tỳ hèn mọn này, và lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Rồi lòng thương xót Chúa từ qua tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mẹ Maria là người tin, mẹ Maria là người cảm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mẹ. Và mẹ tin như vậy, mẹ cảm nghiệm, nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại, là cho mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, là cho mẹ được lên trời cả hồn và xác, là cho mẹ được đồng sinh trọn đời. Duy nhất là vì mẹ đã tin, như chúng ta vẫn hát, linh hồn tôi Chúa đã yêu thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấy, thưa anh chị em, mẹ là người sống ở dưới đất, nhưng mà tâm trí của mẹ luôn hướng về trời. Mặc dù mẹ vẫn luôn luôn chu toàn rất tốt từng công việc bổn phận hàng ngày dưới đất. Theo một gương mẹ, hãy tập thứ nhất là mình để cho cái trí của mình hướng về trời, nghĩ những cái điều tốt, điều đẹp, điều hay. Cái trí của ta hay suy nghĩ những cái điều nặng nề, trí của ta hay suy nghĩ những điều sai quấy, trí của ta hay bóp méo sự thật, và nhất là trí của ta thay vì nghĩ đến chữ T là chữ, trời ơi, tôi nói thay vì nghĩ đến chữ T là chữ trời, viết hoa, thì mình chỉ nghĩ đến chữ tiền là chữ T viết thường. Rõ ràng, của cải các ngươi ở đâu thì lòng dạ các ngươi ở đó. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn đến thùng tiền, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến túi tiền, và lúc nào cũng chỉ chăm chăm thọc tay vào giữ tiền, không biết mở ra, chỉ nghĩ đến đồng tiền là tiên là Phật. Cho nên thứ nhất là để cho trí mình thoát đi những cái đó, đừng có tính toán quá nhiều, đừng có nặng nề về tiền bạc quá nhiều. Chúng tôi làm việc mà lòng thương xót Chúa, tôi cảm được điều đó. Bao lâu mà tâm trí tôi thanh thản thì tới đâu Chúa lo đến đó. Thiếu xe, Chúa lo xe. Tôi lần trước kêu chị em đóng góp giúp cho cái trung tâm, cái máy ấm những em khuyết tật, mà hai vợ chồng là không có đạo mà là mù hết, mà lại mở cái máy ấm ra tập miễn phí, dạy miễn phí cho những em mù để họ có công ăn việc làm, mà không có máy nó thực tập. Hôm giờ thì cũng đã ba người gọi cho chúng tôi được ba cái máy rồi, còn thiếu năm cái nữa. Chúa lo, mình cứ thấy việc cần làm là làm, rồi đến đâu thì Chúa lo đến đó. Cho nên cái trí của mình mà lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào cái đồng tiền, chăm chăm nhìn vào cái giỏ tiền, chăm chăm nhìn vào túi tiền, thì nó thấp lắm thưa anh chị em. Nó cứ là đà dưới đất này, không buông bỏ được. Tập buông dần dần đi, bỏ dần dần đi, danh, lợi, thú bỏ đi, vì trước sau cũng phải bỏ. Muốn vừa cười vừa bỏ hay muốn vừa khóc vừa bỏ? Vừa cười vừa bỏ. Đồng tiền bỏ vô bác ấy, đồng tiền bỏ vô chia sẻ, đồng tiền bỏ ra giúp đỡ, vừa cười vừa bỏ. Còn không, lúc chết cũng phải bỏ. Mà lúc chết con cháu mình nó khóc: mẹ ơi mẹ, tiền bạc mẹ để đâu, mẹ ơi mẹ. Nó khóc là vì mình chưa có làm cái tờ di chúc, chứ không phải nó khóc vì thương mình. Cho nên là lúc đó cũng phải vừa khóc vừa bỏ. Đằng nào cũng phải bỏ. Tại sao không bỏ ngay từ bây giờ? Danh, lợi, thú, những ích kỷ đó buông. Lòng nhẹ, trí nhẹ, tâm mênh mông và bay lên. Cái gì nhẹ thì nó bay lên cao, cái gì nặng thì nó chìm xuống đáy. Những ý nghĩ nặng nề nó sẽ chìm xuống đáy. Những cái gì ích kỷ tham lam nó sẽ chìm xuống đáy. Những cái gì mà giận hờn ghen ghét nó làm lòng mình nặng nề nó sẽ chìm xuống đáy. Còn tha thứ, bớt giận, lòng mình nhẹ nó sẽ bay bổng lên trời. Thanh thản, không xét nét, không đắn đo, không toan tính, tâm hồn mình nhẹ tâng, mình cũng bay bổng lên trời. Và chính đó là cách mà anh chị em được Chúa chữa lành. Thưa cha, con nhức đầu quá. Sao nhức đầu? Con tính toán nhiều quá, con đếm tiền nhiều quá. Nhức đầu là phải, nghe tôi, bao nhiêu tiền đưa đây tôi giữ cho. Xong đó là thấy ăn được, ngủ được, chả lo lắng gì cả. Thanh thản nhẹ nhàng. Mà thưa cha, con bị đau bao tử quá. Sao đau bao tử? Lý do là con đang giận người hàng xóm của con. Con đang căm tức với nó vì nó làm ăn khá hơn con. Dám buông bỏ cái đó, tha thứ cho họ, làm hòa với họ, thay vì quảng cáo cho mình, quảng cáo cho người hàng xóm. Lúc đó hết đau bao tử. Chúa làm những điều lạ lùng với sự cộng tác của ta. Tin tưởng phó thác là làm theo ý Chúa, không phải làm theo ý mình. Bảo đảm anh chị em, bệnh tật thân xác tâm hồn sẽ được thoát hết tất cả. Dâng lên mẹ những ý nguyện của anh chị em hiện diện nơi đây, những người vắng mặt, những người từ xa đang gửi gắm đến cộng đoàn chúng ta, những lời nguyện, những lời xin, những lời cầu. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em.